Thưa quý thính giả, nhân vật đầu tiên mà chúng tôi xin được giới thiệu tối hôm nay là nhà tranh đấu nổi tiếng cho quyền hàng của phái nữ Eman Sharabin từ Ai Cập di dân sang Úc khi còn là một bé gái bị gà bán làm cô dâu cho một người đàn ông ở Úc. Bà cho rằng Ai Cập đã cho bà một nền giáo dục, thế nhưng chính nước Úc đã cho bà một tiếng nói. Theo lời của tiến sĩ Eman Sharabin từng trải qua 30 năm ở Úc, thì thời gian càng trôi qua, bà càng cảm thấy bị lôi kéo bởi cái di sản Ai Cập ở trong huyết quản của mình.
The amazing thing is, the more I grow, the more I feel the ties.
Điều tuyệt vời là càng trưởng thành tôi càng cảm thấy có nhiều mối ràng buộc hơn với quê cũ. Mặc dù trên thực tế tôi đã sống gấp đôi thời gian ở Úc, nơi tôi gọi là quê hương, nhiều hơn so với thời gian tôi sinh sống ở Ai Cập. Thế nhưng chính những năm tháng ngắn ngủi đó lại giúp định hình nội tâm của tôi.
Bà cho hay những ký ức từ thời thơ ấu cứ tiếp tục đổ về.
I think back on those days.
Tôi nghĩ về những ngày tháng đó, về thời thơ ấu, về bạn bè, về con đường mà tôi đã lớn lên. Điều kỳ diệu là càng trưởng thành thêm thì tôi càng nghĩ về những ngày tháng đó. Càng ở đây lâu, tôi càng nhớ quê cũ. Quả là một điều kỳ bí, tôi cần phải tự mình khám phá ra.
Và lúc này thì tiến sĩ Sharabim đã vượt qua được nỗi nhớ quê hương bằng cách pha trộn những ký ức đó vào cuộc sống hàng ngày ở Úc.
So eating certain dishes, celebrating in certain ways.
Thế nên, khi dùng một vài món ăn, cử hành một số nghi thức nào đó, hay đi mua một vài vật liệu để nấu nướng và một khoảng thời gian nào đó, tất cả đều phản ánh lại thời thơ ấu của tôi, cách thức mà mẹ tôi đã nấu nướng.
Tiến sĩ Sharabin nói rằng nền văn hóa Ai Cập đã mạnh mẽ khuyến khích cho một nền giáo dục tốt và việc đạt được bằng cấp là điều then chốt. Bà hiện có một văn bằng tiến sĩ và bà cho hay trong khi Ai Cập đã truyền cảm hứng cho việc học hành của bà thì nước Úc đã cho bà sức mạnh để sử dụng nó.
Egypt, yes, I had the education, the first level of knowledge.
Đúng vậy, Ai Cập đã cho tôi nền giáo dục với mức độ hiểu biết cao nhất, nhưng tôi không có cơ hội để lên tiếng nếu như tôi vẫn còn ở đó.
Từng là người vào chung kết trong giải thưởng vào năm ngoái, dành cho người Úc tiêu biểu nhất trong năm, tiến sĩ Sharabim là kẻ sống sót sau suốt nhiều năm dài bị người chồng đầu tiên làm dùng thể chất và tinh thần.
If I would be back home, if I would be in Egypt, I don't think I would have the same freedom.
Nếu tôi trở về quê nhà, nếu như tôi phải sinh sống ở Ai Cập, tôi không nghĩ là mình sẽ có được sự tự do, những lựa chọn và những khả năng như nhau được mở ra cho mọi người. Và tôi sẽ không có can đảm để bước ra đường và tuyên bố, tôi từng là một nạn nhân, hãy nhìn vào tôi đang sống một cuộc sống trong sự chiến thắng.
Những chiến thắng đó bao gồm một danh sách dài những tài liệu xuất bản về quyền hàng của phái nữ và... Bà là thành viên trong Hội đồng Cố vấn Đa văn hóa ở New South Wales. Bà cũng là một cựu tổng giám đốc điều hành của dịch vụ y tế dành cho phụ nữ di dân, nơi mà bà đã làm việc suốt 10 năm qua nhằm cải thiện sức khỏe và quyền hạn của phái nữ. Tiến sĩ Sharabim hiện đang giữ chức quản đốc về dẫn thân vào cộng đồng trên toàn quốc của đài SBS. Bà cho hay tất cả những chức vụ này đã cho phép bà trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói.
Able to speak out loud here about violence, about child bride, about female.
Có thể lên tiếng về vấn đề bạo hành, về tệ nạn tảo hôn, về nạn cắt âm vật của phái nữ, về những quyền hạn của người phụ nữ và trẻ em, được nói lên quan điểm của mình và làm cho tiếng nói của mình được nghe thấy. Để cho họ có được quan điểm riêng là điều mà chỉ có nước Úc đã mang lại cho tôi.
Thưa quý vị, cũng có thể vào xem lại đoạn phim liên quan đến tiến sĩ Eman Sharabin qua loạt bài nhan đề DNA Nation được lưu giữ trong SBS On Demand.